Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 297. Mình thích bạn, góc truyện audio.com. Kế hoạch lúc ấy của Vương Tuyết là để lúc Tuyên Truyền chấm dứt, Chu Dai Dai tìm cớ về chung đường với Dương Minh, như vậy hai người có thể về nhà và có cơ hội tiếp xúc với nhau. Chu Dai Dai trước kia đã cẩn thận tìm hiểu Dương Minh, biết nhà của Dương Minh ở trong khu xe đò Tùng Giang, cho nên nàng tìm một lý do đến gần trung học Hồng Kỳ. May mắn là trong lúc Tuyên Truyền, trong tổ có hai người nữ sinh, nàng và Tống Ngọc lúc nói chuyện phiếm, Tống Ngọc hỏi nàng sau khi Tuyên Truyền kết thúc sẽ đi đâu. Chu Dai Dai không nghĩ nhiều, nói thẳng ra mình muốn đến trung học Hồng Kỳ, thật không ngờ nhà của Tống Ngọc lại gần trung học Hồng Kỳ, vì thế Tống Ngọc mời Chu Dai Dai lát nữa đến nhà chơi. Lúc này Chu Dai Dai hoàn toàn bất đắc dĩ, không trùng hợp vậy chứ. Ngay cả ông trời cũng không giúp nàng. Chu Dai Dai múa cự tuyệt nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, lại không muốn vì chuyện này mà làm khó mối quan hệ bạn học, cho nên chỉ có thể đồng ý. Sau đó bởi vì có Tống Ngọc cho nên Chu Dai Dai cũng không có dũng khí để nói gì với Dương Minh, chẳng qua sau đó nàng lại cảm thấy được dù mình và Dương Minh ở cùng một chỗ cũng chưa chắc đã có gì khác biệt. Chu Dai Dai cảm thấy mình ở phương diện tình cảm thật sự rất ngốc, mình và Dương Minh cùng một chỗ căn bản là không biết nói cái gì. Vương Tuyết nghe xong vừa tức vừa hận, Chu Dai Dai ơi là Chu Dai Dai, thoạt nhìn thông minh lắm mà tại sao lại ngốc như vậy? Chẳng qua, mắng là mắng, bạn tốt không thể mặc kệ, nên chỉ đành tìm cơ hội khác. Muốn biết số điện thoại của Dương Minh là một chuyện rất dễ dàng. Vương Tuyết tùy tiện tìm hai người trực ban, hỏi vài câu, rồi ghi nhớ số điện thoại của Dương Minh. Vì thế kế hoạch gửi tin nhắn cũng do Vương Tuyết bày ra. Dưới sự rực dây của Vương Tuyết, Chu Dai Dai dựa theo ý của Vương Tuyết gửi tin nhắn cho Dương Minh. Thật không ngờ Dương Minh thật sự trả lời mình, Chu Dai Dai vừa mừng vừa sợ, nhưng không biết trả lời thế nào. Dương Minh hỏi nàng là ai? Chu Dai Dai sợ sau khi nói ra sự thật thì Dương Minh sẽ không để ý đến mình, cho nên cứ do dự mãi, nhưng Vương Tuyết nhìn thấy tình huống này, trực tiếp đoạt điện thoại của Chu Dai Dai nhắn qua ba chữ Chu Dai Dai. Tại sao bạn lại nói cho hắn biết mình là ai? Chu Dai Dai muốn ngăn cản đã không kịp, Vương Tuyết đã nhấn nút gửi. Nếu mình không nói cho hắn biết bạn là ai, thì bạn cho rằng hắn sẽ trả lời tin nhắn tiếp sao? Vương Tuyết nói, hơn nữa, nếu hắn biết bạn là ai, thì tình huống gửi tin nhắn cũng không thay đổi. Vì thế mỗi khi Dương Minh gửi một tin, Chu Dai Dai và Vương Tuyết đều phải thương lượng nửa ngày, Vương Tuyết nghiễm nhiên trở thành cố vấn tình yêu cho đến tin nhắn cuối cùng, Chu Dai Dai nghi hoặc hỏi. Nên trả lời thế nào đây? Cái này không phải quá dễ sao, đây chính là một cơ hội tốt. Vương Tuyết nhìn nội dung tin nhắn rồi cười. Cơ hội tốt, có ý gì? Chu Dai Dai không rõ. Ha ha, đưa đây, để mình thu phục cho. Vương Tuyết chụp lấy di động của Chu Dai Dai, sau đó nhắn qua một tin. Mình không quên được bởi vì mình thích bạn. Sau khi nhắn xong, Vương Tuyết liền trực tiếp gửi luôn. Chu Dai Dai thì trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn Vương Tuyết, nói không nên lời. Vương Tuyết, sao lại gửi đi, sao có thể nói cho Dương Minh chưa? Nhà đầu ngốc, bạn không nói cho hắn biết, cả đời hắn cũng sẽ không biết bạn thích hắn. Vương Tuyết nói, nhưng mà, ai, xong rồi, toàn bộ xong rồi, nếu anh ấy từ chối mình thì sao? Chu, góc truyện audio.com, Dai Dai khẩn trương, vậy mình sẽ không còn một chút cơ hội sao? Vậy bây giờ bạn có cơ hội sao? Vương Tuyết hỏi ngược lại, nhưng mà, bây giờ ít nhất còn có hy vọng. Chu Dai Dai nghĩ là, nếu Dương Minh không biết, vậy thì mình còn có hy vọng. Một khi Dương Minh hoàn toàn cự tuyệt, vậy thì một xí hy vọng nàng cũng không có sao. Không thấy có gì khác nhau, Vương Tuyết lắc đầu nói. Cho dù hắn cự tuyệt bạn, thì bạn ít nhất đã có cố gắng. Hơn nữa, hắn cự tuyệt rồi thì bạn sẽ không tiếp tục cố gắng. Chu Dai Dai thầm nghĩ, dù sao cũng đã gửi rồi, có hối hận cũng vô dụng. Vì thế Chu Dai Dai giống như một phạm nhân đang chờ tòa án tuyên án vậy, khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình di động của mình, nàng không biết Dương Minh sẽ trả lời thế nào, nàng sợ Dương Minh cự tuyệt nàng, nhưng nàng cũng biết rằng tỷ lệ Dương Minh chấp nhận nàng cơ hội là con số không. Dương Minh nhìn tin nhắn, nhíu nhíu mày, cái gì thế nào? Dương Minh có chút khó hiểu Chu Dai Dai thích mình. Tại sao mình không biết? Dương Minh ngẩng đầu lên phía trước nhìn Chu Dai Dai, phát hiện nàng vẫn như cũ, hắn lại không biết tâm tư của nàng, còn tưởng rằng cô nàng này đang trêu chọc mình. Mẹ nó, tưởng rằng xinh đẹp thì ai cũng thích sao? Dương Minh cẩn thận nghĩ, mình và nàng hiện tại là kẻ thù của nhau. Mình tìm người đánh nàng, chắc hẳn nàng ta phải hận mình lắm. Cho nên Dương Minh cảm thấy rằng cái tin nhắn này là một âm mưu. Đúng vậy, nghĩ đến đây Dương Minh liền thông suốt, cũng may mình còn đủ sáng suốt. Chuyện này khẳng định là như vậy, cô nàng Chu Dai Dai này muốn trả thù mình. Dương Minh lên mạng cũng từng đọc qua thủ đoạn trả thù của nữ sinh đối với nam sinh. Cách thông thường nhất chính là làm cho người nam sinh kia yêu mình, sau đó như vô tình vứt bỏ chà đạp người kia, để đạt mục đích trả thù. Nghĩ thông suốt tâm tư của Chu Dai Dai, Dương Minh cũng không còn muốn nói chuyện tào lao với nàng, trực tiếp gửi qua một câu. Bệnh thần kinh, Chu Dai Dai vô cùng khẩn trương, tinh thần căng đến mức như dây đàn, chỉ vì đợi tin nhắn của Dương Minh, nhưng sau khi đọc xong lại có chút giờ khóc giờ cười. Bệnh thần kinh, cái này đại biểu cho việc Dương Minh căn bản là không tin vào tin nhắn của mình. Chẳng qua, mặt khác nó cũng nói lên là Dương Minh cũng không cự tuyệt mình. Như vậy, nói cách khác mình vẫn còn cơ hội, nhưng trong lòng vẫn có chút phiền muộn, mình và Dương Minh rốt cục khi nào mới có kết quả. Đọc xong tin nhắn của Dương Minh, Chu Dai Dai biết hôm nay không thể tiếp tục quấy rầy Dương Minh nữa, dù sao cũng biết số điện thoại của hắn rồi, không cần phải gấp. Mình chỉ cần rảnh rảnh gửi tin nhắn ân cần thăm hỏi một chút, hẳn là làm dịu đi mối quan hệ của hai người. Dương Minh thấy Chu Dai Dai không gửi tin nhắn lại cũng không quan tâm đến nàng. Muốn trêu đùa tình cảm của lão tử hả? Còn non và xanh lắm, chẳng qua cũng biết thức thời quỳ kể bị lão tử vạch trần, không dám tiếp tục lừa dối nữa. Nói cách khác nói cho biết như thế, để lão tử tương kế tựu kế, nhìn xem ai là người chịu thiệt. Giữa trưa cùng Tiếu Tình triền miên làm cho Dương Minh thật say mê, cho nên khi tan học hắn muốn một lần nữa đến chỗ ở của Tiếu Tình. Vì thế Dương Minh lấy di động ra, nhắn tin cho Tiếu Tình. Chị Tiếu Tình, buổi tối đi đâu ăn cơm? Tiếu Tình vì chuyện của Vương Học Phạm mà nhức đầu, thấy Dương Minh gửi tin tới, do dự một chút nàng sợ phiền phức đến Dương Minh, vì thế cự tuyệt. Chị hơi mệt, hai ngày nữa. gocchuyenaudio.com, được không? Tiếu Tình tin tưởng, nếu nói như vậy Dương Minh nhất định có thể hiểu. Quả nhiên, Dương Minh nhận được tin nhắn xong vô cùng buồn bực, chẳng qua hồi chưa hai người điên cuồng thật, Tiếu Tình mệt mỏi cũng là bình thường. Em chỉ nói là ăn cơm, chứ đâu phải ăn chị. Dương Minh không cam lòng gửi lại một tin. Được rồi, đừng trẻ con qua, ngày mai được không? Tiếu Tình trả lời, nếu nói như vậy, Dương Minh cũng bó tay, không thể bắt buộc người ta mà. Buổi chiều sau khi khóa học kết thúc, Dương Minh bước nhanh ra ngoài, nếu đã không có hẹn hò gì thì về phòng học tập tư liệu của Phương Thiên đưa cho mình. Vừa mới đi đến cửa, đã thấy Vương Chí Đào đang đứng ở ngoài. Dương Minh, Vương Chí Đào nhìn thấy Dương Minh, lập tức hô. Ồ, Vương Chí Đào, sao bạn lại đến lớp của tôi làm gì? Dương Minh có chút kỳ quái, xem ra Vương Chí Đào hình như không phải tìm mình. Ha ha, tôi đến tìm người, đúng rồi, Dương Minh, bạn kêu Chu Dai Dai giúp tôi một tiếng được không? Vương Chí Đào hỏi, Chu Dai Dai, Dương Minh ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn, không thể nào. Vương Chí Đào tại sao lại biết Chu Dai Dai? Đúng vậy, hắc hắc Dương Minh, bạn yên tâm, bây giờ tôi đã không còn ý tứ gì với Trần Mộng Nghiên rồi, bây giờ tôi quyết định theo đuổi Chu Dai Dai. Vương Chí Đào cười nói, tôi đến để hẹn nàng đi ăn cơm. Cái này, nói thật Vương Chí Đào có hẹn với ai thì cũng không quan hệ đến Dương Minh, chỉ cần hắn không quấy rầy Trần Mộng Nghiên là tốt rồi. Nhưng mà bây giờ hắn lại nhờ mình đi kêu Chu Dai Dai. Giúp đỡ đi mà, trong lớp tôi chỉ quen biết bạn, được rồi, tôi ở cầu thang chờ bạn. Vương Chí Đào nói, thằng lớp trưởng Tôn Chí Vĩ của bạn thật đáng ghét, tôi đến gần liền đuổi tôi đi. Cách chương.